This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Chào Tiến Dũng cho một buổi sáng thứ sáu cuối tuần và đã cũng là 25 Tết rồi Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm khỏe không? Chào Tết rồi hả? Mình thấy không thấy Tết chút xíu ở trên. Ở thành phố Dũng thì cũng rất là bình thường, yên tĩnh. Và Dũng Nghiêm qua rồi, có chuẩn bị gì chưa? Có nấu bánh tét, bánh chưng gì không?
À, Dũng Nghiêm cũng giống như Tiến Dũng thì ở Hoa Kỳ này mình thấy cái Tết nó không có rõ ràng như là ở Việt Nam. Nhưng mà nói chung thì cộng đồng người Việt mình tại Dallas Fort Worth cũng cố gắng tổ chức một cái Tết, cái hội chợ Tết cũng như là những cái chương trình văn nghệ để cho bà con đồng hương của mình có thể cảm nhận được cái không khí Tết để đỡ cái cảm thấy để mà cảm nhận được cái hương vị cái truyền thống văn hóa của cái Tết nguyên đán của quê nhà. Thì tại Dallas Fort Worth cũng có nhiều chương trình lắm, thì mời Tiến Dũng như quý thính giả sẽ đến những cái chùa, những cái chợ vào cuối tuần có nhiều mặt hàng sale cũng như là có những cái chương trình ca nhạc tại các sòng bài, và đặc biệt là có cái lô tô của Radio Sài Gòn Đà Lạt vào thứ bảy tuần này cũng như thứ bảy tuần sau lúc 12 giờ rưỡi Tiến Dũng.
Ở lô tô thì đây cái chương trình này nhiều năm rồi ha. Cái lô tô cũng vui, đọc lô tô cũng vui. Quý vị nào mà thích có không một chút xíu không khí xuân thì ngồi ở nhà trời lạnh lẽo, mở ra giò lô tô, có trúng thưởng không anh Dũng Nghiêm? Thưởng lớn phải không?
Có, lớn thì không lớn nhưng mà chủ yếu là để cho bà con mình vui, nhân dịp xuân.
Trúng thưởng lớn. Được rồi, nói là lô tô không bán vé mà trúng thưởng lớn nữa. Trời, cái này cô Thu Nha mới trúng số. Well, buổi sáng ngày hôm nay kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán thì nó giảm không anh mạnh lắm, nó cũng ok, con số màu đỏ nhẹ nhẹ. Nhưng mà thì mới thấy Dow Jones là tất cả là 5 con số 4 thì rất là đẹp, 4444 luôn. Wow, con số thật là thú vị. Nhưng mà giờ nó lên là 449 rồi. Sáng nay thì thị trường chứng khoán nó ok, tại vì tôi cũng thấy rằng có những cái mà mình hơi lạ, đó là thôi đi, tôi sẽ nói cái chi tiết cái vấn đề đó đi ha. Bây giờ thì Dũng sẽ gửi về cái thông tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay Dow Jones giảm 115 điểm, hiện tại là 44.449 điểm. Nasdaq thì giảm 21 điểm, 20.029 điểm. Và những con số này Dũng cho là những con số vẫn còn rất cao kỷ lục. Thưa quý vị, S&P 500 thì giảm 6 điểm, 6.111 điểm. Dầu thô giảm 38 xu, hiện tại là 74 đồng 24 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên rất là mạnh, lên 26 đồng 90 xu, 2.791 đồng 90 xu cho một ao vàng. Và với cái lãi suất sáng hôm nay 15 năm là 6.48, 30 năm là 7.11. Vàng ở Việt Nam mua vào là 86 triệu 800 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 89 triệu chẳng. Wow. Nói tới đầu tiên thì ngày hôm qua thì ông tổng thống Donald Trump có yêu cầu phải xuống lãi suất và xuống thấp nhất có thể, lower demand, lower interest rate. Và tôi cũng thấy rằng, wow, khi mà lãi suất xuống thấp như vậy, đồng thời thêm cái tariff nữa thì có rất là dễ để tạo ra một cái inflation mới. Quý vị hiểu thí dụ đó, thí hạn bây giờ lãi suất xuống thấp để kích thích cái nền kinh tế Hoa Kỳ, tức là cho người dân mượn tiền tiêu xài. Mà khi người dân mượn tiền tiêu xài như vậy đó, mà hàng hóa bị hạn hẹp, tức là bị đi vào nó bị yếu, thì chắc chắn sẽ tạo ra một cái làn sóng gọi là inflation. Ví dụ thì mình sẽ chờ xem như thế nào. Cái nước cờ của ông tổng thống này đi mình cũng khó hiểu lắm, nên mình khoan vội đoán xét để mình chờ xem như thế nào, quý vị. Thì đó là cái mình cũng thấy thôi. Còn sau lưng đó chính trị họ làm gì thì mình để mình chờ xem coi như thế nào. Nếu lãi suất xuống ngay cả 0% nữa mà lãi suất xuống và inflation xuống nữa thì phải nói là đó là thiên tài rồi, mình không nói nữa, ok. Và ngày hôm qua thì ông Trump cũng đã có một cuộc họp báo gọi điện thoại cho tất cả những nhà tiêu nhất lại là tất cả những CEO của các nhà băng, trong đó có Wells Fargo, có Citibank, có Bank America, có nhiều lắm cái thùy. Thì ngay cả Chase luôn nữa, thì ông Trump nói rằng trong 4 năm vừa rồi các bạn làm việc rất tốt, quý vị làm ok hết, nhưng có một cái điều mà quý vị làm sai. Ông nói luôn là don't, không có take cái conservative loan, tức là conservative business loan. Cái conservative này đó là cái gì? Tại vì thường thường đó, nhà băng đó quý vị vào, tiêu sẽ nói hai cái lĩnh vực mà conservative có thể từ chối quý vị, tại vì họ không có cảm thấy secure như thế này. Tiến Dũng là một cái người đứng ra, một vị mục sư đi tìm đến bậc tiền hay cái nhà thờ, thì nhà băng sẽ nhìn lên của cái income của bạn là gì, tức là phải từ những cái con chiên đi dân hiến, mà bây giờ nhà thờ của bạn có 100 nhưng con chiên dân hiến thì có tiền trả nhà băng, bây giờ chỉ còn có 50 người thì tiền đâu trả nhà băng, đúng không? Thì cái đó sẽ nằm trong một cái nó gọi là conservative, tức là không có, nó risky, là một cái lĩnh vực về tôn giáo đi, hay là chùa cũng vậy nè, sao quý vị mượn tiền xây nhà thờ, xây chùa vậy đó, nhà băng từ chối trong 4 năm vừa rồi, nhà băng từ chối. Những cái chương trình gọi là startup, ok, ví dụ quý vị mượn tiền để mà xây, xin được mượn để mà chuẩn bị làm business, ok, làm những cái business. Thí dụ có một cái ý tưởng là mở cái tiệm trà sữa, thí dụ nha, trà sữa. Ý tưởng thôi, nhưng nhà băng đưa một cái proposal, một cái business plan của mình, một cái business plan đặt xuống tôi. Đây là cái chương trình, đây là cái business plan của tôi muốn mở cái tiệm trà sữa, nhưng bây giờ tôi không có tiền, tôi muốn mượn tiền các bạn. Thì nhà băng không cần thôi luôn, bỏ hoàn bên, reject. Thì đó, nó nằm trong cái gọi là conservative business loan. Và năm 4 năm vừa rồi thì nhà băng hoàn toàn không cho mượn những cái tiền này. Và ông Trump nói là why? Tại sao vậy? Tại Hoa Kỳ là một trong những quốc gia mà có những cái thành công đột biến nhờ những cái loan giống như vậy, những cái startup. Họ không có tiền, họ mở, họ làm, họ mượn tiền, nhà băng cho mượn tiền. Tôi cho mượn tiền, anh làm đi, làm xong rồi có tiền trả tôi. Đó là cái thành công đứng đầu của Hoa Kỳ. Quốc gia khác hình như không có cái này luôn, rất là hiếm, tại vì họ không tin tưởng. Khi mà cái người mà ngồi gọi là business plan hay là những người mà gọi là broker ngồi xuống mở ra, cái business plan, ở Việt Nam mới gọi là Shark Tank, các vị nhớ không? Đó là những trong những cái mà anh có gì anh đưa ra đây. Cái invest của anh là cái gì? Cái, nó gọi là cái, invent của anh là gì? Ok, anh đưa tôi coi. Khi mình đưa ra, họ nói, oh, được, good, tôi cho anh được tiền. Thì nó giống như vậy đó. Thì 4 năm vừa rồi thì không có. Nên ông Trump nói rằng, ông khuyến khích những nhà băng nên honor, tức là nên tôn trọng và cho mượn tiền những cái chương trình giống như vậy, xây nhà thờ, xây chùa, xây whatever, rồi cộng thêm cái tiền mà những người startup nữa, thì trong tương lai thì cũng nghĩ rằng sẽ nhẹ lại. Và ngày hôm qua mới nói rất là thú vị, ông Trump trên đường đi từ đây qua bên California, ngay thành phố Los Angeles, để tìm hiểu cái vấn đề trái như thế này, thì ông cũng có stop by ở thành phố, ở tiểu bang North Carolina để thăm người dân ở đây, để cảm ơn. Tại vì ông nói rằng trong 4 năm vừa rồi, đảng Dân Chủ đối xử rất là tệ với những cư dân ở tiểu bang North Carolina, và ông muốn trở lại đây trong cái lục lội không đền bù không hết. Thì ông muốn quay ở đây để ông gọi là giúp đỡ, nhưng nhắc lại là ông giúp đỡ. Trong khi đó thì Los Angeles, ông nói rằng ông đến đây ông muốn stop luôn những cái tiền mà giúp ở đây. Tại vì ông nói rằng một cái người lãnh đạo, mà Tiến Dũng xin lỗi là dùng cái từ nó hơi nặng là dốt đi ha, thì nó sẽ gây tác hại rất nặng nề, và đó là cái tiểu bang California. Thì đồng ý không? Nhưng mà chưa xong cái đó nữa, cái sự thiếu trách nhiệm và thiếu hiểu biết của một người lãnh đạo nó ảnh hưởng đến tất cả quý vị luôn. Quý vị nói, ủa, bên đó lớn lên làm ảnh hưởng tới tôi. Quý vị có thể vào Google ngay bây giờ đánh lên đi. Tôi có trả tiền cho cái vụ cháy ở Los Angeles không? Nó thể hiện là yes. Tại vì tất cả các công ty bảo hiểm đều có một cái system và cái policy chung với nhau. Nếu anh bị chỗ đó nhiều quá, chúng tôi sẽ hợp tác giúp đỡ anh, và từ đó chúng tôi sẽ cộng tiền vào cho những, thí dụ như bây giờ vậy đi. Ví dụ trả tiền insurance cho 1,000 đi một năm đi, tiền insurance, thì họ sẽ cộng 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng vô để cùng nhau giúp đỡ những cái người nạn nhân ở Los Angeles. Thật sự ra, nếu nếu mà nó là cái thiên tai động đất chết hay là bị gì đó hư nhà cửa, ví dụ will do that, ví dụ ok I do it I help, nhưng mà một cái sự quản lý một cái tiểu bang mà thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết mà gây ra một cái hậu quả như vậy mà bắt người dân gánh chịu đó, thì you say no, replace him right now, đổi liền, ra được Gavin Newsom, đổi liền. Thật sự quý vị đồng ý không? Ông này thì thật sự làm không có được việc, quý vị. Nhiều người bỏ đi quá chừng tiểu bang họ. Quý vị nghĩ ở ai đi đâu? Oracle ra khỏi luôn, rồi Tesla ra khỏi luôn, nhiều cái công ty đã ra khỏi tiểu bang này rồi. Tại vì sao? Cái sự lãnh đạo, dưới liệt sự lãnh đạo của ông Newsom này đó, thì lấy thuế nhiều để trả những cái sự mà ông làm sai. Ông đánh thuế, nào là những người vô gia cư, rồi những trái, rồi chút tùm lum hết. Nên theo ông Trump nói là ông qua đây, ông cắt luôn cái sự giúp đỡ từ chính phủ. Không có giúp đỡ, tiền đó sẽ chuyển qua bên North Carolina. Wow, mình chờ xem. Bản tin tiếp thì có liên quan đến cái vấn đề mà quý vị có thể nhìn thấy. Thì ông xin gửi một cái hình thôi nha, tùy quý vị nha. Cách đây nhiều năm thì cái tiểu bang Arizona, ngay cái thành phố Phoenix này, thì cũng nhớ không lầm năm 2007, 06, chính xác là 06, thời điểm ở đây nhà cửa populate quá chực bởi vì có những lời đồn thổi rằng Boeing sẽ về đây. Trước đó là Boeing sẽ về chọn hai tiểu bang, một là Arizona, hai là tiểu bang New Mexico. Và Tiến Dũng cũng có mua đất ở Mexico. Tiến Dũng nghĩ là họ sẽ về New Mexico, nhưng mà miếng đất vẫn còn đó, vì là mua đất ở New Mexico đó, Tiến Dũng bán vậy nha. Và Tiến Dũng có 10 cờ đó, vì nào mà cần đất ở New Mexico, ở thành phố Albuquerque, Tiến Dũng nếu muốn, Tiến Dũng sẽ bán cho việc 10 cờ. Tiến Dũng chơi kiếm cờ gọi là hơi bị sai, là giữa cái Arizona và New Mexico thì mình mua nhà, có mua một căn nhà ở bên Arizona và đất ở New Mexico, và cuối cùng hai người thất bại hết. Họ không có đặt, Boeing không có về hai tiểu bang đó. Trời ơi, thời thảm vô cùng. Và ngay sau đó là cái inflation, rồi cái về cái bubble đi ốc xuống gọi là xong luôn tới bây giờ luôn. Thì ngay bây giờ, ngay lúc này, chưa bao giờ mà cái tiểu bang Arizona, ngay cái thành phố Phoenix, nó sầm uất mà nó ồn ào náo nhiệt như ngày hôm nào. Phải nói là đợi đến 17 năm hả? Sao lâu dữ vậy? Lâu quá. Chứ biết rằng nhiều công ty technology, Amazon về đó, Google về đó, rồi anh chàng ở đây, rồi TSMC, tức là về semiconductor cũng về đó. Nhiều cái công ty EV đó về đó thử nghiệm xe luôn. Nhiều lắm cái thứ việc mà họ nói rằng chưa bao giờ mà drone nó bay trên trời, họ thử nghiệm những chiếc bay không người lái đó. Những công ty họ về đó rất là nhiều, công ty technology không nha. Rồi những cái xe chạy mà không người lái về, quá chừng luôn. Lấy đồng vào, và bây giờ phải nói rằng nếu mà chúng ta đi về qua tiểu bang này để mà sinh sống đó, thì nó hơi bị trễ rồi, tại vì có thể mắc. Ngay cả một cái TSMC đã bỏ trên 65 tỷ để build những nhà cửa ở đây. Và người ta bắt đầu slot, tức là người ta bắt đầu slotting, tức là người ta đổ xô về Phoenix, Arizona. Wow, mình thấy là mình tính sai ha, mình tính sai. Mình tính là người tính bằng trời tính, và Taiwan họ cũng đang đặt một cái nhà máy rất lớn ở đó. Và theo ngay bây giờ là Uber cũng vậy nè. Cái Cruise, rồi ngay cả Cruise, rồi Alphabet, tức là về Google đó. Rồi ngay cả Waymo là của tiểu bang, cái xe mà không người lái của Apple cũng về luôn. Nhiều lắm chứ, thưa quý vị. Và chúng tôi thấy rằng trong tương lai, một trong những tiểu bang mà nhiều công ty technology về đó là Arizona và thành phố Phoenix. Và đi tiếp là thông tin mà có liên quan đến Elon Musk. Ngày hôm qua thì anh chàng này đã lên tweet để nói rằng, lên cái X đó, nói rằng sẽ bỏ cái đồng penny. Vì nhớ thời kỳ ông Tổng thống Donald Trump cũ đó, thì ông đã lên tiếng nói rằng bỏ những cái tiền khui, chỉ chừa lại cái quarter hoặc là dime gì đó để nó dễ thối với nhau, còn ngoài ra rao đất hết, tức là 2 đồng 50 xu, 2 đồng 25 xu, còn cái penny là dẹp luôn. Thì anh chàng Elon Musk này nói rằng cái chuyện mà nó vô lý nhất là chính phủ phải bỏ ra 3 đồng để làm, xin lỗi, chính phủ phải bỏ ra 3 cent để làm 1 cent. Sản xuất một cái đồng penny, chính phủ phải mất 3 penny để làm cho một cái penny. hoàn toàn sai. Năm vừa rồi, người dân phải bỏ tiền thuế ra 179 triệu để làm thêm những cái đồng penny đang bị short ở trên thị trường. Và anh này nói là cứ khoảng nhiều năm như vậy đó, riêng về đồng coin không thôi đó, chính phủ phải lỗ trên 40%, tức là nhiều tiền. Và 40% những việc bù lỗ 40% để tạo được những đồng coin như vậy. Mình thấy rằng, wow, cũng nên bỏ lắm. Chúng ta nên round up lại ha. Bản tin cuối cùng của sáng nay rất là thú vị. Đó, wow, nhưng thấy rằng, wow, gọi nó là vui thiệt. From now on, quý vị đi hãng hàng không Spirit Airlines, chúng ta nên cẩn thận. Vì sáng hôm nay, Spirit Airlines đã đưa ra một cái tối hậu thư, và cái này đã ký và đã chấp thuận vào ngày 22 tháng 1 rồi, tức là cách đây 2 ngày trước. Spirit Airlines nói rằng, from now on, quý vị sử dụng đường hàng không này, thứ nhất, xăm trổ mà nhìn thấy không có là bị phản cảm đó, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi chuyến bay. Xăm hình gì mà ghê gớm, đầu lâu, hay là chúng ta cắt tóc hay là gì đó, những cái gì mà họ nhìn, cái người flight attendant họ nói là nhìn ghê quá, đuổi ra. Thứ nhất. Thứ hai, bận quần áo, lòi mông, lòi ngực, tức chung là sexy đó, bị đuổi ra khỏi chuyến bay. Tức là nó 100% conservative, tức là hoàn toàn rất là cổ hủ luôn. Xăm chỗ mà nhìn không có thấp, không có thấy là hơi phản cảm đó, bị đuổi ra. Bận quần áo mà hở hang, đuổi ra luôn. Không dài dép, đuổi ra luôn. Phần nào on, chứ là sử dụng. Người mà tiêu đọc cái bản tin này xong, mới nói là ê, mà nói, đúng không? Spirit Airlines hiện tại giờ là một trong những hãng hàng không đang khai bankruptcy, các quý vị, đang chờ người cưới đó, đang bị ế đó. Mà bây giờ còn la ra thêm cái này để người tiêu dùng thích. I like it. Tại vì sao? Những cái hình ảnh như vậy đó, nó có thể làm cho con em của mình nó bị ảnh hưởng. Nên Tiêu Dũng đồng ý, vỗ tay. Và hy vọng là trong tương lai, những cái hãng hàng không khác cũng áp dụng cái policy giống như vậy. Chúng ta sẽ trở lại một cái nước Mỹ phải nói là lịch sự đàng hoàng. Không có lung tung như trước đây nữa. Tiêu Dũng hoàn toàn đồng ý. Nếu vị nào mà cảm thấy khó chịu á, thì vị nên nghĩ lại cái con em của mình. Chúng ta sẽ ok với cái tình này. Người thấy, ôi, là sao vậy? Nhưng mà, please, think about your children. Chứ không phải think about những cái gì mà chúng ta đang ảnh hưởng quý vị. Nó không ảnh hưởng quý vị gì bây giờ, quý vị đã hư rồi đi. Nhưng mà at least cũng cho con em quý vị. Thì quý vị sẽ nghĩ là một người phụ nữ lên quần áo hở hang mà thằng con trai mình 5 tuổi ngồi đó, cứ ngồi nó ngó vậy, cũng tội nghiệp đó, đúng không? Nên quý vị cũng hãy đồng tình với Dũng rằng cái luật như vậy nó cũng giúp cho Hoa Kỳ mỗi ngày một tiến bộ hơn về cái gọi là ngôn hạnh, công dung ngôn hạnh thôi. Như vậy đi ha. Vâng, xin trở lại chứng kiến.
À, vâng, những cái tư tưởng, những cái bảo thủ đấy thì bao giờ cũng vẫn nếu giữ được thì vẫn là điều tốt, nhưng mà xã hội ngày nay thì với những cái tư tưởng cấp tiến thì đôi khi có những cái điều tốt và có những cái điều xấu, và hy vọng rằng càng ngày càng thời đại càng tiến bộ thì những cái điều tốt vẫn sẽ giữ lại, và từ từ những cái điều không tốt nó sẽ loại bỏ. À, trở lại cái bản tin Huệ Tiến Dũng có nói phần đầu chương trình, nó là nói rằng Tổng thống Trump sẽ yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất. Nhưng mà không biết cái chuyện này ông Jerome Powell ông có làm hay không, và Tiến Dũng có thắc mắc rằng nếu mà ông yêu cầu hạ lãi suất nhưng mà cái nguồn cung nó không có đủ cho cái cầu thì sẽ có thể lạm phát nhiều hơn, và không biết ông sẽ làm thế nào. Nhưng mà từ trước đến giờ nhiều người vẫn thấy rằng khi mà cái giá xăng dầu nó giảm thì tất cả những thứ khác sẽ giảm theo. Liệu không biết rằng Tổng thống Trump có một mặt yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất, một mặt có thể ông sẽ tìm cách nào đó để giảm giá dầu, mà điều đó có thể xảy ra không, Tiến Dũng?
Cái đó này ông đang làm những gì? Tức là cái giá dầu xuống là một trong những cái diễn cho rằng rất là tốt cho cái inflation. Tại vì người dân, ví dụ như bây giờ nó đơn giản thôi, vì nó rất đơn giản. Một tuần chúng ta đổ xăng 100 đồng, bây giờ một tuần chúng ta đổ xăng còn có 70, chúng ta dư 30 làm gì? Đồng ý không? Thì 30 chúng ta đi shop bên người Mỹ lại là tiền để trong túi không được. Đặc biệt người Mỹ, dư tiền là xài, họ không để trong túi được, quý vị. Họ rất là khó để dành. Bây giờ thậm chí trên khoảng những 60 triệu người Mỹ trong nhà băng không có được 1.000 đô. Tức là không phải là họ nghèo, nhưng mà họ không thích để tiền mặt. Tức là người Mỹ, họ thẻ thôi, họ xài cho đã, rồi họ lấy tiền mặt họ trả. Tức là họ trả tiền, họ trả bằng thẻ, rồi họ trong nhà băng họ direct payment. Họ trả tiền, nên có khi cái tiền trong nhà băng họ cứ bị short hoài luôn. Đến nỗi mà chính phủ cũng yêu cầu rằng không phạt những người nào overdraft, không được phạt họ, tại vì họ không có manage cái tiền của họ nó rõ ràng. Nên đúng như Nghiêm nói là người Mỹ tăng xuống thì sẽ kích thích nền kinh tế, mà cái lạm phát như anh nói, trường hợp dù hoàn toàn nếu mà người dân tiêu xài càng nhiều đó thì cái lạm phát có thể sẽ trigger lại, tại vì cung và cầu như cái demand và supply, dù như bây giờ cái demand nó rất là cao mà supply không có, dù như một cái ly mà 10 người mua thì chắc cái ly nó sẽ lên giá rất là nhiều. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc bạn Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thì là vui vẻ, hạnh phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng vào giờ này trên làn sóng 11:60 AM.